là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận ngành giáo dục đào tạo Yên Bái thích ứng linh hoạt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Tiếp đó là phản ánh tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong bối cảnh dịch COVID-19. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Sáng 27 tháng 11, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Nghị định số 95 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 83 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu và các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra giám sát thị trường, đảm bảo cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Kinh doanh xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Trong những năm qua, Sở Công Thương Yên Bái luôn tích cực tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu với mục đích tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Theo thống kê trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đến nay hiện có 120 cửa hàng kinh doanh xăng dầu của 68 đơn vị doanh nghiệp. Trong năm qua, do tác động của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhưng với sự cố gắng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã luôn đảm bảo duy trì ổn định nguồn cung cấp xăng dầu phục vụ cho nhân dân, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động vẫn còn một số cửa hàng do được xây dựng và tồn tại đã lâu, các quy định về quản lý xây dựng, quản lý đất đai, quy hoạch chưa đồng bộ, dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý nhà nước trong việc cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Tồn tại chủ yếu về tiêu chuẩn thiết kế cửa hàng chưa chuyển đổi đất sang thương mại dịch vụ và chưa có giấy phép mở lối rẽ vào theo quy định. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ngày 1 tháng 11 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 83 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu. Thông qua hội nghị này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời đầy đủ các quy định của nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Từ đó giúp các doanh nghiệp hiểu và nắm bắt chặt chẽ hơn các quy định mới trong kinh doanh mặt hàng có điều kiện. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, thông qua hội nghị là dịp để các doanh nghiệp bổ sung thêm kiến thức pháp luật, từ đó có thông tin trao đổi phản ánh những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tập trung thảo luận và nêu các kiến nghị thắc mắc để được giải đáp trong quá trình kinh doanh với các cơ quan quản lý nhà nước. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã khiến 418 doanh nghiệp, 41 hợp tác xã tạm ngừng hoạt động, 28 doanh nghiệp và 2 hợp tác xã giải thể, 33 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI đang gặp khó khăn về việc làm và thiếu hụt chuyên gia. Tổng số lao động bị mất việc trong nội tỉnh là 2.660 người. Ngoài ra còn có trên 6.000 lao động đi làm việc ngoài tỉnh bị mất việc làm và trở về địa phương. Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và người lao động, tỉnh Yên Bái đã khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động nội tỉnh. Thực hiện các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, gia hạn nộp thuế, bảo hiểm xã hội, hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng hóa nội địa, kết nối chuỗi giá trị, miễn giảm và gia hạn nộp tiền thuế đất, đồng thời miễn giảm hoãn các loại thuế, phí theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.
Thực hiện chính sách hỗ trợ cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo nghị quyết số 68 và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã hỗ trợ cho trên 200 người sử dụng lao động đủ điều kiện hỗ trợ với nhu cầu vốn trên 2 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang chỉ đạo các phòng giao dịch tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn của các đơn vị doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan, cấp ủy chính quyền các cấp tuyên truyền về những điểm mới của chính sách. Mặt khác, chủ động tiếp cận hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ vay vốn, báo cáo cấp trên xin nguồn vốn để giải ngân kịp thời. Bên cạnh gói vay trả lương ngừng việc phục hồi sản xuất, 10 tháng năm 2021, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hoàn thiện hồ sơ giải ngân trên 925 tỷ đồng cho 20.682 hộ nghèo và đối tượng chính sách khác, đưa tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 3.579 tỷ đồng, tăng 271 tỷ đồng so với đầu năm.
Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp Bền vững huyện Văn Chấn vừa tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, huyện Văn Chấn đã trồng mới hơn 3.500 ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện đạt 58,3%. Nhân dân đã khai thác trên 84.000 mét khối gỗ các loại, thu về hàng chục tỷ đồng. Huyện cũng đã ký kết hợp đồng giao khoán bảo vệ gần 34.800 ha rừng cho người dân, tăng gần 800 ha so với năm trước. Lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 37 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu hơn 25 mét khối gỗ các loại, xử phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 160 triệu đồng. Cùng với đó, công tác phòng cháy chữa cháy rừng cũng được huyện Văn Chấn quan tâm chỉ đạo, duy trì và hoạt động có hiệu quả 228 tổ xung kích phòng cháy chữa cháy rừng với gần 3.100 thành viên tham gia. Cấp phát gần 14.000 tờ rơi, sách tuyên truyền về các văn bản luật tới người dân, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho nhân dân.
Để làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2021-2022, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống cháy rừng, lập phương án phòng chống chữa cháy rừng đối với từng khu vực, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, buôn bán lâm sản trái phép trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, vừa qua huyện đoàn Trạm Tấu phối hợp với thành đoàn Yên Bái, chi đoàn Ngân hàng Vietinbank thành phố Yên Bái và đơn vị đồng hành đội thanh niên tình nguyện thành phố Yên Bái tổ chức lễ ra quân chương trình tình nguyện mùa đông năm 2021, xuân tình nguyện năm 2022. Chiến dịch tình nguyện mùa đông năm 2021 và xuân tình nguyện năm 2022 tại huyện Trạm Tấu nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện và tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, hội viên thanh niên cùng chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Tại lễ ra quân đã khánh thành công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi và bể xử lý rác thải cho thôn Tàng Ghênh, xã Pá Lau, với tổng trị giá là 19 triệu đồng do thành đoàn Yên Bái, chi đoàn Ngân hàng Vietinbank thành phố Yên Bái hỗ trợ. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần tạo cho trẻ em không gian vui chơi bổ ích, đảm bảo môi trường nông thôn xanh sạch đẹp. Cũng trong dịp này, huyện đoàn Trạm Tấu phối hợp với thành đoàn Yên Bái, chi đoàn Ngân hàng Vietinbank thành phố Yên Bái và đơn vị đồng hành đội thanh niên tình nguyện thành phố Yên Bái tổ chức khánh thành công trình thắp sáng đường quê cho thôn H2, xã Hát Điều với chiều dài 1,5 km, trị giá 30 triệu đồng, trong đó Ngân hàng Vietinbank thành phố Yên Bái hỗ trợ 10 triệu đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Yên Bái hỗ trợ 10 triệu đồng, còn lại do nhân dân đóng góp. Đây là một công trình có ý nghĩa thiết thực, giúp bà con nhân dân đi lại thuận tiện để phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong cộng đồng, thực hiện công văn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh về triển khai một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh chủ động linh hoạt trong công tác dạy học trực tiếp và trực tuyến, tăng cường công tác phòng chống dịch và thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, kiểm soát tình hình, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong các cơ sở giáo dục, phản ánh của phóng viên thời sự.
6 giờ 30 phút sáng tại cổng trường Trung học cơ sở Quang Trung thành phố Yên Bái, các thầy cô giáo và học sinh trong đội xung kích của nhà trường hướng dẫn học sinh khi đến trường phải đi theo hàng, giãn cách, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Em Nguyễn Phương Thảo, lớp 7D, trường Trung học cơ sở Quang Trung thành phố Yên Bái cho biết:
Hôm nay là buổi đầu tiên mà cháu đi học sau khi mà dịch bắt đầu bùng lên tại Yên Bái thì là được bố mẹ và nhà trường cũng hướng dẫn là chúng cháu phải phòng dịch đầy đủ như là sát khuẩn tay này, giữ khoảng cách khi mà đi ra ngoài ở trong lớp học và khi mà mình đi bộ ở ngoài vỉa hè. Hơn nữa là chúng cháu cũng được đo thân nhiệt đầy đủ vào mỗi sáng khi mà đến trường ạ. Ở trong nhà trường thì cũng tránh tụ tập, như là hôm nay thì là không có, nhà trường đã không tổ chức chào cờ nên là chúng cháu cũng không thấy quá lo lắng về việc là dịch sẽ bùng phát.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngay trong đêm ngày 28 tháng 11, trường Trung học cơ sở Quang Trung đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thông báo tới toàn thể phụ huynh về tình hình dịch bệnh. Sáng ngày 29 tháng 11, học sinh vẫn đi học bình thường, song để an toàn phòng chống dịch, nhà trường đã đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đối với 24 trường hợp thuộc diện F2, nhà trường cho các em nghỉ học để cách ly tại nhà và học trực tuyến. Bà Lê Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quang Trung thành phố Yên Bái nói:
Nhà trường cũng đã chuẩn bị các cái phương án dạy học. Nên là hôm nay chúng tôi đã có 24 học sinh là đối tượng F2 học ở nhà. Chúng tôi kết hợp dạy trực tiếp và dạy trực tuyến đối với học sinh. Và cũng đồng thời ở trong nhà trường thì chúng tôi cũng bố trí khu cách ly để nếu có học sinh có những cái biểu hiện khó thở hay là sốt thì chúng tôi cũng có những cái phương án để đưa học sinh xuống phòng cách ly và kết hợp với lại y tế của phường để chúng tôi thực hiện các cái biện pháp phòng dịch.
Lớp 4D trường tiểu học Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái do ảnh hưởng của dịch bệnh nên sáng ngày 29 tháng 11 vắng 6 học sinh là F2 cách ly tại nhà và tham gia học trực tuyến. Cô giáo Hoàng Thị Hiền, trường tiểu học Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái nói:
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh của Yên Bái chúng ta, thì trong cái khó khăn đó thì chúng ta cũng thấy là trên cả nước một số tỉnh thì vẫn học online từ đầu năm học, còn chúng tôi thì vẫn hạnh phúc được đưa học sinh đến trường. Thế tuy nhiên là trong 2 ngày gần đây thì trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID ảnh hưởng đến thành phố Yên Bái và trực tiếp là khu vực chúng tôi đang giảng dạy, thì chúng tôi nhận thấy là mình cũng đã được trang bị một số kiến thức về dịch bệnh COVID, cho nên chúng tôi đã chia sẻ và tuyên truyền tới phụ huynh học sinh yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng nhau thực hiện tốt những biện pháp chống dịch, đặc biệt là khi đến trường, thực hiện quy tắc 5K, học sinh đến trường đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn rồi đeo khẩu trang. Và khi đến lớp thì hiện nay lớp tôi là có một số học sinh trong diện là các cháu phải nghỉ học để học online, thì tôi vừa thực hiện dạy học trực tiếp, vừa dạy học trực tuyến cho các cháu để đảm bảo chất lượng giảng dạy. Những cháu mà không được đến trường thì vẫn được tham gia học bài đầy đủ. Thế còn những hoạt động khác thì chúng tôi nghĩ là trong thời gian này thì chúng ta thực hiện theo cái hướng chỉ đạo của nhà trường, của phòng giáo dục đề ra, vẫn tiếp tục phòng chống và tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ quan trọng để làm sao vào công tác giảng dạy, công tác giáo dục, và chúng ta vẫn thực hiện phòng chống dịch một cách tốt nhất, an toàn.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhà trường đã chỉ đạo tất cả giáo viên thường xuyên cập nhật các thông tin, bố trí phòng cách ly dự phòng nếu học sinh có biểu hiện như ho, sốt, tổ chức vệ sinh trường lớp và kiểm tra y tế trước khi đến cổng trường, đeo khẩu trang, nước sát khuẩn tay và yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thông báo qua nhóm Zalo tới phụ huynh về phòng chống dịch bệnh. Sáng ngày 29 tháng 1, nhà trường có 19 học sinh thuộc F2 cách ly tại nhà và học trực tuyến theo hướng dẫn của giáo viên. Bà Đinh Thị Thu Phương, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi cũng đã triển khai ngay công tác phòng chống dịch, tiếp tục duy trì cái đo thân nhiệt hàng ngày đầu giờ cho các cháu và chuẩn bị nước sát khuẩn ở trước cửa các lớp. Thế và cũng quán triệt phụ huynh và đưa con đến trường, không tụ tập ở sân trường và lên thẳng lớp. Thế và cũng chúng tôi cũng làm công tác tuyên truyền làm sao đấy để phụ huynh yên tâm, không hoang mang lo sợ trước cái tình hình diễn biến dịch bệnh, và cũng thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cơ quan y tế trong việc phòng chống dịch hiện nay.
Các trường học trên địa bàn phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã cho học sinh tạm dừng đến trường và tổ chức dạy học trực tuyến. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái có 2 học sinh là F1 đi cách ly tập trung, 90 học sinh F2 cách ly tại nhà. Vì vậy, để phòng chống dịch bệnh, nhà trường đã tổ chức học trực tuyến cho học sinh. Ông Trần Việt Khoa, Phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói:
Trước cái diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh trong 2 ngày vừa qua, thì nhà trường đã rất là chủ động và linh hoạt trong cái xây dựng cái kế hoạch giảng dạy. Thì cái việc này chúng tôi đã triển khai ngay từ đầu năm học, sau khi mà Sở Giáo dục triển khai công văn số 199 rồi 1523 về xây dựng kế hoạch dạy học ứng phó linh hoạt với tình hình dịch bệnh, thì nhà trường đã lên mọi phương án cho mọi tình huống về dịch bệnh. Thì hàng ngày qua thì Yên Bái cũng có cái diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh, và nhà trường thì cũng có 2 học sinh thuộc diện là F1 và 90 học sinh thuộc diện F2. Hiện nay thì ngay sau khi mà dịch bệnh có dấu hiệu phức tạp hơn, thì chúng tôi tạm thời quyết định trong 1-2 ngày nay, ngày mai sẽ triển khai học online toàn trường. Và về cái phương án học online thì nhà trường đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng từ trước, dẫn tới là sau khi mà dịch bệnh phức tạp thì chúng tôi kích hoạt, và ngày hôm nay thì học sinh toàn trường 29 lớp là học online trên cái hệ thống K12 để đảm bảo phòng chống dịch bệnh và an toàn cho học sinh.
Là địa phương ghi nhận trường hợp dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng, thời điểm này, ngành giáo dục đào tạo huyện Yên Bình ghi nhận 16 giáo viên và 35 học sinh là F2. Để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch, phòng giáo dục đào tạo đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tổ chức các hoạt động giáo dục đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Yên Bình cho biết:
Thì ngành giáo dục của Yên Bình chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường là kích hoạt lại tất cả các cái phương án phòng chống dịch với cái tinh thần cao nhất để đảm bảo an toàn tốt nhất cho các em học sinh trong các đơn vị nhà trường. Thì ngay trong buổi sáng hôm qua ngày Chủ nhật thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường tiến hành mở các cái lớp học để thông thoáng, rồi khử khuẩn bằng các nước sát khuẩn nồng độ nhẹ để đảm bảo ngày thứ hai nếu không có diễn biến phức tạp thì các em học sinh được quay trở lại trường bình thường. Và buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các anh em công chức của phòng đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn mà có nguy cơ lây nhiễm cao để chỉ đạo các đơn vị nhà trường tích cực đo thân nhiệt, hướng dẫn các nhà trường trong cái việc hướng dẫn các đơn vị nhà trường trong cái công tác phòng chống dịch, cũng như là yêu cầu 100% các em học sinh đeo khẩu trang và giáo viên đeo khẩu trang khi đến lớp.
Liên quan đến 26 ca bệnh cộng đồng ghi nhận trên địa bàn tỉnh, hiện đã có 16 trường ở thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ cho học sinh tạm dừng đến trường và học trực tuyến. Trong đó có 1 trường hợp F0 là giáo viên, 107 trường hợp F1 và 2.449 trường hợp F2 là giáo viên và học sinh. Trước tình hình đó, ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã có công văn về việc triển khai một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 và rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 để chủ động có phương án dạy học phù hợp và tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục. Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết.
Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành văn bản số 1603 để mà chỉ đạo hướng dẫn tất cả các phòng giáo dục đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhanh chóng phối hợp với cơ quan chuyên môn thông tin tới phụ huynh học sinh để rà soát nắm tình hình một cách nhanh chóng kịp thời, và trên cơ sở đó thì chủ động kích hoạt phương án tổ chức dạy học để thích ứng với tình hình COVID theo tinh thần là chủ động, kịp thời và linh hoạt.
Bám sát thực tế triển khai các phương án dạy học theo từng cấp độ khác nhau của dịch bệnh, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã và đang tổ chức hoạt động giáo dục thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mục tiêu kép, vừa nâng cao chất lượng dạy và học, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã có nhiều biện pháp hiệu quả nhằm hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng cũng như phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho gia đình, hàng ngày chị Trần Thu Thủy ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đi chợ luôn chọn những sản phẩm tươi sống có nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, thì việc lựa chọn thực phẩm lại càng cẩn thận hơn bao giờ hết. Chị Trần Thị Thu Thủy, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Để đảm bảo sức khỏe cho gia đình, tôi cũng phải chọn những sản phẩm có nguồn gốc đầy đủ, đảm bảo sức khỏe, rau sạch các thứ này, những nhà người ta trồng này, chúng tôi cũng phải chọn để mua ấy, để đảm bảo sức khỏe cho gia đình.
Với 20 năm làm nghề chế biến kinh doanh giò chả ở chợ Minh Tân, thành phố Yên Bái, bà Phạm Thị Huệ luôn xác định việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chính là giữ uy tín đối với khách hàng. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, các nguyên liệu đều được gia đình bà lấy có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bà Phạm Thị Huệ, hộ kinh doanh chợ Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Tập huấn và kiểm tra sức khỏe định kỳ và kiểm tra các mẫu an toàn thực phẩm là đều làm đầy đủ hết. 3 năm thì lại đến Sở Nông nghiệp bên này, ngoài tài chính công ấy, là đang làm cái mẫu để xét nghiệm hàng năm ấy đây, đảm bảo an toàn thực phẩm, được giấy phép cấp, coi như là làm là đầy đủ, không có thiếu cái gì cả. Mà là nguồn gốc thì lấy thịt thì là có đăng ký, lấy ở chỗ nào là phải có giấy chứng nhận của Sở Nông nghiệp ấy thì là mới làm được, nên không dám lấy linh tinh mà làm là phải có nguồn gốc, đảm bảo an toàn để cho vừa là người tiêu dùng mà vừa bản thân mình là được an toàn.
Việc đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch COVID-19, phòng tránh các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm là việc làm không những của ngành y tế mà đòi hỏi sự tự giác tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm của tất cả mọi người. đối với các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm cần thực hiện nghiêm các biện pháp như đeo khẩu trang trong quá trình tiếp xúc với thực phẩm và phục vụ khách hàng, trang bị dụng cụ rửa tay sát khuẩn, thực hành tốt vệ sinh cá nhân, thực hiện vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng hàng ngày tại khu vực chế biến và nơi phục vụ khách hàng. Người tiêu dùng hiện nay cũng luôn quan tâm tới những sản phẩm có xuất xứ rõ ràng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Anh Phạm Văn Dương, người dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Ra tôi phải chọn những thứ nhất là hàng nào nó uy tín chất lượng, đấy, là đặt lên hàng đầu. Hai nữa là nó đảm bảo chất lượng. Trong khi đó bây giờ ngoài thị trường là nó những cái thực phẩm trôi nổi ở chỗ nọ kia là rất là nhiều, nó kém chất lượng. Nên là người mà hay đi tiêu dùng như tôi là phải cẩn thận từng tí một để đảm bảo cho sức khỏe cho chính bản thân mình với là cho cộng đồng nữa.
Là hộ kinh doanh mặt hàng ăn uống, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên cửa hàng của gia đình chị Nguyễn Huyền Trang ở thị trấn Cổ Phúc mới hoạt động trở lại. Trung bình mỗi ngày phục vụ từ 50 đến 60 lượt khách. Để đảm bảo vệ sinh thực phẩm cùng với nguồn thực phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh trong quá trình bảo quản chế biến, cửa hàng thực hiện nghiêm quy trình sơ chế, chế biến, đảm bảo vệ sinh an toàn. Nhân viên thường xuyên đi tập huấn về an toàn thực phẩm và được khám sức khỏe định kỳ. Chị Nguyễn Huyền Trang, chủ nhà hàng thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Về cái chế độ an toàn thực phẩm thì quán lúc nào cũng chấp hành đúng an toàn thực phẩm, nguồn gốc có xuất xứ, rồi đi tập huấn, các lớp tập huấn về an toàn thực phẩm, rồi nhân viên thì sức khỏe đảm bảo, rồi vẫn cho nhân viên đi khám sức khỏe định kỳ, đúng quy định và đảm bảo sức khỏe để phục vụ nhà hàng.
Thời gian qua, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được huyện Trấn Yên triển khai với nhiều giải pháp, trong đó công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân được chú trọng, gắn với đẩy mạnh thanh tra kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Hiện toàn huyện có trên 1.480 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm. Nhờ triển khai các giải pháp đã góp phần thay đổi nhận thức, hành động của các cấp các ngành và người dân trên địa bàn huyện trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở ngày càng được nâng cao, người dân có ý thức hơn trong việc lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn, tích cực tố giác các hành vi vi phạm, nên trên địa bàn huyện không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Văn Khang, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nói.
Trong thời gian tới, thì Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên chúng tôi tiếp tục là tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể là phối hợp tổ chức công tác kiểm tra, đặc biệt là công tác hậu kiểm đối với tất cả nhà hàng cơ sở chế biến thực phẩm để làm sao cái nguồn cung cấp thực phẩm ở trên địa bàn huyện tốt nhất cho người dân tiêu dùng.
Toàn tỉnh hiện có 8.890 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, chế biến còn mang tính thủ công truyền thống, chưa có điều kiện áp dụng các phương thức sản xuất tiên tiến. Bên cạnh đó, một số cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân ý thức chưa cao, việc chấp hành các quy định liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế. Một số phong tục tập quán sinh hoạt trong cộng đồng dân tộc thiểu số còn lạc hậu, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết.
Nếu như không có đạo đức kinh doanh thì có thể đưa các hàng hóa đã quá hạn sử dụng hoặc là những cái hàng hóa không được phép sử dụng để lưu thông. Ví dụ như là hết hạn thì người ta có thể trà trộn vào trong quá trình lưu thông các hàng hóa đó. Đấy là cái nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
Đến nay, trên 92% cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tỷ lệ dịch vụ ăn uống cấp tỉnh quản lý cấp giấy chứng nhận đạt trên 90%. Trong 11 tháng năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm với 88 người mắc, xảy ra tại bếp ăn của công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái và xã Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu. Ngoài ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cũng đã kiểm tra 154 cơ sở, lập biên bản xử lý vi phạm 28 cơ sở với số tiền 74 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Xử phạt 1 bếp ăn tập thể để xảy ra ngộ độc thực phẩm với số tiền 160 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, không đảm bảo an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm. Tổ chức giám sát, lấy mẫu đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ 18 hoạt động sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh với tổng số trên 4.000 suất ăn, lưu 428 mẫu, 100% các bữa ăn đều được đảm bảo an toàn thực phẩm. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong những tháng cuối năm 2021, ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết thêm.
Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh các cái hoạt động truyền thông thông qua các cái loại hình để làm sao các nhóm đối tượng cần truyền thông là các nhà sản xuất, các nhà kinh doanh, các cơ quan có chức năng quản lý phải tăng cường các hoạt động của mình để làm sao cái thực phẩm được lưu thông trên thị trường là đảm bảo về chất lượng, rõ nguồn gốc, địa chỉ và theo các quy định về tem nhãn với những cái sản phẩm đã sản xuất có bao gói tem nhãn. Cái hoạt động thứ hai là dựa vào diễn biến của tình hình dịch bệnh thì phải tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát. Theo hướng dẫn thì chúng ta vẫn được kiểm tra, giám sát với các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm và đặc biệt là đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cái sự kiện có tổ chức tập trung đông người, vừa đảm bảo về phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, việc nâng cao ý thức cho các hộ tham gia kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống, sẽ giúp người dân tin tưởng hơn vào chợ truyền thống. Đặc biệt từ nay đến Tết Nguyên đán 2022 là thời điểm sức mua tăng, do vậy việc đảm bảo an toàn thực phẩm cần được đẩy mạnh để tránh xảy ra tình trạng ngộ độc, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao phát triển mới gần 9.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là thách thức không nhỏ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động đến đời sống, công ăn việc làm, gây ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động. Các đối tượng thuộc diện vận động chủ yếu làm nghề nông, lâm nghiệp, tự lo việc làm, thường có thu nhập và không ổn định nên ảnh hưởng đến việc tiếp cận chính sách. Cùng với đó, do áp lực các biện pháp phòng chống dịch nên nhiều tháng việc tổ chức hội nghị tập trung đông người không thực hiện được. Để hoàn thành chỉ tiêu này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã thực hiện linh hoạt đồng bộ nhiều giải pháp.
Trong đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu giúp tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia, giao chỉ tiêu cho các địa phương về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó có bảo hiểm xã hội tự nguyện. Một trong những giải pháp quan trọng là Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục mở rộng đào tạo, phát triển hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội đến tận phường, xã, thôn bản, giao chỉ tiêu đến từng đơn vị cá nhân, đưa ra các mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tuần, hàng tháng. Đặc biệt, giải pháp truyền thông vận động đã có nhiều sáng tạo, phù hợp với diễn biến dịch bệnh. Ông Lò Xuân Thịnh, trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết, tùy từng địa bàn, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn rà soát, phân loại đối tượng có tiềm năng, phối hợp với nhân viên đại lý thu để lập nhóm nhỏ gồm 3 đến 4 người đi từng ngõ gõ từng nhà để tuyên truyền tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân. Để phù hợp với quy định phòng chống dịch bệnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức các hội nghị chia thành các nhóm nhỏ để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, đẩy mạnh truyền thông trực tiếp qua điện thoại, thực hiện livestream trên fanpage của Bảo hiểm xã hội tỉnh và trên các trang mạng xã hội để tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và giải đáp các thắc mắc đến người dân. Nhờ đa dạng các biện pháp truyền thông đã thu hút nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ông Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1969, người dân thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết: "Tôi làm nghề cây xây dựng, được cán bộ bảo hiểm xã hội tuyên truyền vận động nên tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi tháng đóng 424.600 đồng. Với mức đóng này là vừa sức chỉ bằng 2 ngày công lao động nên tôi đóng luôn 5 năm. Bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là của để dành cho người lao động tự do như chúng tôi. Sau này khi hết tuổi lao động, tôi cũng có lương hưu, lại có thêm thẻ bảo hiểm y tế để yên tâm lúc tuổi già." Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, tính đến hết tháng 10 năm 2021, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn toàn tỉnh là 21.303 người, tăng 1.035 người so với tháng trước, tăng 7.672 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 87,86% kế hoạch thu bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Mặc dù vậy, nhìn chung tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn rất thấp so với tiềm năng. Đến nay, số lượng tham gia loại hình này mới đạt trên 2% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nguyên nhân chính do thu nhập của người lao động ở nông thôn còn thấp, không ổn định nên khó có điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chính quyền địa phương một số nơi chưa thực sự vào cuộc. Sự phối hợp trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện của các cấp các ngành ở địa phương với cơ quan bảo hiểm xã hội chưa thường xuyên. Bên cạnh đó, chính sách quy định thời gian để được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội dài, mức hỗ trợ khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người nghèo, người cận nghèo còn thấp. Ngoài ra, bản thân chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng có mặt hạn chế, chưa thực sự hấp dẫn người dân, do đó bó hẹp trong hai chế độ hưu trí và tử tuất. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh phải phấn đấu phát triển thêm 3.943 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để hoàn thành mục tiêu này, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chú trọng mô hình truyền thông nhóm nhỏ, đồng thời tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý thu, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng tiếp cận dịch vụ thu chi, tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.